Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tu tâm và tu tướng. Xin đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, người đời thường nói nhân bất khả mạo tướng, nghĩa là chúng ta không thể đoán xét một người nào đó theo khuôn mặt, con mắt của họ. Thực ra câu nói này, nếu chúng ta xét cho kỹ thì nó không hoàn toàn đúng. Tại vì theo như chúng ta đã biết, cá tánh mỗi người ở trong xã hội không ai giống ai cả. Nhưng mà chúng ta có thể đoán biết được tâm tánh, đoán biết được ước muốn của họ. Những cái tâm tánh và những cái ước muốn của họ biểu lộ trên khuôn mặt, tiếng nói, tiếng cười, rất có thể qua cái cách đi đứng và chỉ bàn tay, chúng ta biết được người đó là người có cái tướng sang hèn, tướng phúc hậu, hay là cái tướng keo kiệt bỏng sẻn. Và ở nơi đó chúng ta cũng có thể biết được người nào sống lâu mà những ai chết yếu. Như vậy trên khuôn mặt hay tướng đi đứng của mọi người đều có thể được coi là cái cơ sở phản ánh nội tâm của một con người. Nghĩa là những gì mà trong đầu óc của chúng ta suy tư, nó đều thể hiện qua cái tướng. Vì thế mà cái sự xét đoán nội tâm của mọi người qua tướng diện hay do những cái hành động cử chỉ theo sự lập luận của các nhà tướng số, họ cho rằng tất cả những cái đó không phải là mê tín dị đoan, mà tất cả những cái đó đều căn cứ trên một cơ sở căn bản rất là khoa học. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm của Phật giáo, chư Phật và chư tổ cũng đã thường dạy chúng ta tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là tướng của một con người đều do tâm mà sinh ra. Tướng một khi đã do tâm sinh ra thì tướng cũng do tâm mà diệt. Và ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã từng dạy trong các pháp: tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nghe với một cái tâm lương thiện thì phước báo cũng đi theo ta như bóng theo hình. Và ngược lại, nếu chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta làm với cái tâm ác, tâm không lương thiện, thì cái nghiệp báo đó nó cũng đi theo chân chúng ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Kính thưa đại chúng, dựa trên cơ sở nhân nào quả nấy, do vậy chúng ta thấy nếu là một người làm việc phước thiện thì thân tướng của người đó sẽ được tốt đẹp trang nghiêm. Còn nếu mà tạo tác với những cái nghiệp xấu ác tệ hại thì người đó nó cũng có cái tướng nghèo đói khổ sở. Nói như vậy để cho đại chúng mừng. Chúng ta có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cho nó đường hoàng, cho nó trang nghiêm tốt đẹp, thì phải nói nhờ cái phước mà chúng ta có được cái tướng tốt đẹp như vậy. Chắc hẳn là quý vị có nghe người ta nói nhất lé nhì luồn, tam hô tứ xuống, là những người phải nói rằng là mặc dù cũng có cái phước được làm người, nhưng mà cái phước đó nó không tròn vẹn. Cho nên nó có nhiều người mắc lé, có nhiều người không cao ráo tốt đẹp, nó là luồn tịt, vừa mập vừa luồn mà vừa hô vừa xuống nữa thì cuộc đời là ế. Cho nên chúng ta thấy rằng là tướng do nghiệp mà nó sinh, mà nghiệp là do tâm nó tạo. Thành ra vì vậy có những người có những cái tướng đi rất là đẹp, có những người có cái tướng đi á, người ta kêu là chạy hải á, tức là vừa đi mà vừa bơi á. Có những người đi hàng hai, có những người đi chữ bát. Thì tất cả những cái kiểu đi, cái dáng đứng, cái cách nói đều biểu lộ từ nội tâm của một con người. Do đó mà qua cách nhìn, đừng nói là những nhà tướng số, chư tôn đức, những người tu có tuệ giác, nhìn vô theo cái định luật nhân quả, chúng ta có thể biết được tướng của người đó là phước hay là tướng của người đó là nghiệp. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm của Phật giáo, muốn thay đổi nghiệp là chúng ta phải tu và sửa tâm. Tại vì tướng từ tâm sanh, cho nên khi mà chúng ta sửa tâm thì cái nghiệp nó chuyển, mà nghiệp chuyển thì tướng cũng thay đổi. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà nghiệp đổi, nghiệp chuyển thì tướng nó cũng thay đổi. Do vậy khi nói về tu tâm và tu tướng thì chúng ta phải hiểu rằng muốn có một thân tướng trang nghiêm tốt đẹp rực rỡ thì trước và trên hết là chúng ta phải tu tâm. Quả thật như vậy, trong đạo Phật có một rừng kinh điển, có một rừng sách vở và có 84.000 pháp môn. Tất cả kinh điển, tất cả những pháp môn đó để thích ứng cho mọi người, mọi căn cơ, mọi trình độ, và giới thiệu tất cả các pháp môn tu tập, trình bày và kinh nghiệm tu hành của chư tôn đức từ xưa cho tới nay. Nhưng mà tất cả những kinh điển, tất cả những sách vở đó đều nhằm cái mục đích duy nhất là khai mở và chỉ bày cho mọi người thấy rõ cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Kính thưa đại chúng, bản tâm thanh tịnh tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Nhưng mà tại vì chúng ta vì vô minh, vì tham vọng, cho nên chúng ta không thấy chúng ta không biết. Nếu mà không ngộ được cái điều này, tức là chúng ta không sống được với cái bản tâm thanh tịnh. Con người đó, dù cho là tu tập công phu thiền quán cho cực khổ, cho chăm chỉ đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà thu lượm kết quả không có bao nhiêu. Người nào mà ngộ được và nhập được cái bản tâm thanh tịnh, tức là chúng ta chuyển nghiệp. Khi mà chúng ta chuyển nghiệp là chúng ta giữ được cái tâm bình thường. Mà tâm bình thường là cái người thấy đạo, vào được đạo. Cho nên thiền sư Phổ Nguyện Nam Tuyền có dạy chúng ta như thế này: bình thường tâm thì đạo. Tức là cái tâm chúng ta mà bình thường, đó là đạo. Vì vậy mà nếu một cái lúc nào đó mà chúng ta sân hận, chúng ta cấu xé, chúng ta giày vò, chúng ta khó chịu, thì cái lúc đó là lúc chúng ta không bình thường. Lúc đó chúng ta đang bị sa đọa trong cảnh giới của địa ngục sân si. Cho nên bảo rằng địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trần gian chính là địa ngục của tâm thức mình. Một khi mà tâm đã sân hận, tâm đã cố tình giày vò chính bản thân mình và giày xéo những người chung quanh mình, thì chúng ta đang sống trong cái cảnh giới địa ngục. Như vậy vấn đề tu học tâm bình thường hết sức là quan trọng. Đó cũng là lý do mà Chư Tôn Đức thường dạy, thường nhắc nhở luôn luôn giữ tâm cho nó an bình. Bớt sân si, bớt ganh tỳ tật đố bao nhiêu thì đến gần với đạo bấy nhiêu. Nói một cách khác là tất cả kinh điển giáo lý của Đức Phật có thể tóm gọn vào một chữ, đó là chữ tâm. Do đó một người có khuynh hướng tu tâm là chúng ta phải nắm vững cái chìa khóa quan trọng này. Một khi mà chúng ta có được cái chìa khóa quan trọng này rồi, thì chúng ta có thể mở toang cái cánh cửa Phật Pháp, thấu hiểu được những lời chư Phật dạy, những lời mà chư Tổ đã ghi chép lại trong kinh điển sách vở, và cuối cùng cái mục đích thấy được cái con đường giác ngộ về giải thoát, để xây dựng cái đời sống hiện tại của chúng ta có được một cuộc sống an lạc và hạnh phúc, thì chúng ta thấy rất là gần, rất là dễ. Còn ngược lại, nếu mà không hiểu được chữ tâm mà chúng ta còn kêu mang những sân hận tật đố ganh tị, thì tu cho suốt đời cũng chỉ là công dạ tràng thôi. Cho nên vì vậy đừng bao giờ tính theo cái thời gian. Ai hỏi tới là cô, là bác, là anh, là chị tu được bao lâu rồi? Đừng bao giờ để trên bàn nó là tu tu mấy chục năm. Mấy chục năm mà tâm tư vẫn còn sân hận, vẫn còn ganh tì tật đố, thì không bằng một người mới vào đạo mà người ta xả bỏ hết. Và kể cả chưa vì xuất gia, có giữ bao nhiêu giới đi nữa, nhưng mà cứ sân hận tật đố ganh tị, nếu mà một người cư sĩ mà họ bỏ được cái đó thì cư sĩ vẫn hơn. Cho nên điều đó là cái điều khá quan trọng để chúng ta đánh giá được cái sự hiểu biết của chúng ta. Đừng bao giờ đặt cái địa vị, đừng bao giờ đặt cái thời gian lên trên bàn để rồi tính rồi kể, mà trong khi đó không có cái gì cả. Cánh cửa Phật Pháp là đó, nhằm cái mục đích là để xây dựng đời sống hiện tại có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Trong cái chiều hướng thực tập tu tâm và tu tướng, trước và trên hết là chúng ta phải biết tâm của chúng ta. Do vậy Mà ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng những ghi nhận về tâm mà qua đó các kinh điển đã có ghi. Kính thưa đại chúng, quả thật, nếu mà bảo rằng tu tâm mà chúng ta không biết tâm của chúng ta như thế nào, chúng ta không biết cột trói cái tâm con khỉ của mình như thế nào, thì muôn đời chúng ta cũng không thành tựu được. Giống như một viên tướng ra trận, đi đánh giặc mà không biết địch ở chỗ nào, thì cho dù bắn hết súng hết đạn cũng không tiêu diệt được giặc. Chúng ta là những chiến sĩ diệt trừ tham vọng si mê. Chúng ta phải biết tâm của mình, cái ganh tị, cái tật đố của mình nó bao to và nó ẩn núp ở chỗ nào để chúng ta tiêu diệt. Thì như vậy, ở trong tất cả các kinh điển từ xưa cho tới nay, chư Tôn Đức ghi lại. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng để tiền việc tìm hiểu. Và lẽ tất nhiên, nội dung của mỗi đề mục đều có cái công năng hướng dẫn chúng ta tu tâm để tìm trở lại cái bản tâm thanh tịnh của mình. Trước hết, xin được giới thiệu đến đại chúng Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là mọi sự mọi việc đều do tâm của chúng ta tạo ra tất cả. Theo quan điểm này, công đức do tâm tạo, nghiệp chướng cũng do tâm tạo. Đó chính là tâm sanh diệt, cái tâm lăng xăng lộn xộn thay đổi luôn luôn, thường do tham sân si tật đố ganh tị nó thúc đẩy, nó điều khiển. Cho nên con người thường tạo nghiệp không lương thiện nhiều hơn là tạo nghiệp lương thiện. Thế nên vì vậy, trong cái tiến trình này, xin đại chúng lưu ý, đừng bảo rằng mình tu mà mình không còn có sân hận ganh tị. Điều đó cũng dễ thôi. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta cảm thấy lúc bình thường tâm chúng ta rất là dễ thương, lời nói của chúng ta rất là ngọt ngào, rất là đạo vị, nhưng mà khi một cái lúc nào đó mà tâm của chúng ta không hài lòng, không vừa ý, thay vì bình thường người ta hỏi mình một cái việc gì đó, mình nói rất là từ tốn, rất là ngọt ngào, rất là dễ thương, nhưng mà khi đụng việc, không biết, đi hỏi người kia đi, thì là chúng ta biết rằng tâm của chúng ta chưa ngọt. Tâm của chúng ta đang bị địa ngục, hỏa ngục nó thiêu đốt. Đó là do cái tâm sân hận và ganh tị nó ra. Và như vậy đó, nếu nói tới là cái anh A chị B nói cái đó thì không phải, mà phải nói rằng đó là cái nghiệp của anh A, của chị B, nó điều khiển, nó thúc đẩy mình phải nói như vậy. Nó điều khiển, cho nên con người thường tạo cái nghiệp không lương thiện do cái miệng mà nó sinh. Chúng ta đã hiểu thấu cái lý lẽ chân thật của cuộc đời là vô thường. Không có cái gì tồn tại vĩnh viễn, không có cái gì là tự nhiên sanh mà không có nguyên nhân. Thành ra vì vậy, người ta có chống đối mình thì mình cũng phải có cái gì đó, cho nên người ta mới chống đối mình. Lẽ tất nhiên có nhiều khi không phải cái nguyên nhân ngay trong cuộc đời hiện tại, mà có thể nói là cái nghiệp của mình đau đời nào. Bây giờ người ta chống đối với mình, chứ không phải tự nhiên không có. Cho nên đừng có buồn khóc, đừng có than phiền tại sao mà người ta lại chống đối mình. Chúng ta phải hiểu rằng không có cái gì tự nhiên mà sanh. Luật nhân quả áp dụng trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, có sinh sự thì sự nó sinh. Nếu không sanh sự thì sự tình không có sanh. Cho nên người đời thường nói nhân nào thì quả nấy, gieo gió thì gặt bão. Thực sự những cái đó nó rất là đơn giản, nhiều khi chúng ta nói rất là thuộc lòng, ai nói cũng được cả. Nhưng mà nhìn, mình nhìn không thấy, hiểu, mình hiểu không thấu. Cho nên rồi cuối cùng á, miệng thì mình nói nhân nào quả nấy, gieo gió thì gặt bão, nhưng mà mình cứ gây nhân để cho nó có quả. Mình cứ gieo gió để cho nó có bão. Rồi cuối cùng than thở, không biết người ta hành hạ tôi kiểu nào mà người ta ghét tôi như thế này. Nhưng mà chính mình đã gây mà mình không có hiểu, rồi lại đổ thừa là tại người ta ghét mình. Đối với một người khi có một vấn đề khó khăn, hướng tâm về cái sự cầu nguyện với cái tâm lăng xăng lộn xộn, thì chỉ đem lại cái sự bình an tâm trí tạm thời thôi. Xin đại chúng lưu ý cho chỗ này. Không phải vì mình lễ lại nhiều hay là mình cúng dường nhiều mà mình được an ổn. Có an ổn, nhưng mà chỉ tạm thời thôi. Trong khi đó bình an thực sự chỉ có cho những người có cái tâm lương thiện. Điều đó quý vị xin lưu ý chỗ này. Đối với một người mà có cái tâm lương thiện, tâm của họ chắc chắn là không có lăng xăng lộn xộn. Tâm của họ không bao giờ hoảng hốt trước mọi hoàn cảnh. Tại vì họ biết rằng là họ không tạo cái nghiệp ác. Cho nên những cái gì có xảy ra đối với họ, một cái niềm tin duy nhất mà họ có đó, tôi không làm cái gì quấy cho nên tôi không sợ. Nhưng mà đối với cái người mà có cái tâm ác, có cái tâm không lương thiện, khi một việc gì xảy ra với họ, họ hoảng hốt, họ sợ. Người ta nói là có tật giật mình đó. Cho nên hai cái đức tính trầm tĩnh và hoảng hốt cũng nói lên được cái nội tâm mình đang có một cái gì đó u ẩn không nói được. Như vậy chúng ta thấy thiên đàng hay địa ngục tuy là hai cái tâm trạng khác nhau, nhưng mà thực sự tất cả chỉ là các trạng thái ở tâm của chúng ta mà thôi. Bởi vậy theo cái quan niệm tu tâm trong kinh Đức Phật cũng thường dạy, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Đó chính thực là chân sám hối. Kính thưa đại chúng, tất cả những tội lỗi gây ra đều do tâm của chúng ta chủ động, thì chúng ta phải thành tâm mà sám hối từ trong thâm tâm của chính mình. Bằng cái sám hối lễ lại bên ngoài, điều đó cũng cần, nhưng mà không đích thực chuyển hóa được. Tại vì chúng ta có lại, bây giờ chúng ta an ổn, nhưng mà hết lại rồi vẫn cứ tánh nào tật nấy, thì điều đó không có lợi. Chúng ta thay đổi toàn bộ trong nội tâm. Tại vì chúng ta nhận định được cái gì chúng ta phải làm, cho nên chúng ta không cảm thấy quên lãng. Khi mà chúng ta có sám hối như vậy thì thực sự nghiệp của chúng ta sẽ chuyển, và từ đó chúng ta mới có cái cơ hội phát nguyện là không tái phạm nữa. Tại vì chúng ta biết cái kinh khủng của thực nghiệp, cho nên chúng ta hứa hẹn không tái phạm. Vì vậy mỗi khi mà tâm tham sân si mà nó khởi lên, chúng ta biết ngay và chúng ta dừng lại, không làm theo cái sự điều khiển của tâm, không làm theo cái sự sai khiến của tham sân si, thì tội lỗi không còn, và lẽ tự nhiên chúng ta không có tái phạm vào những cái tội lỗi cũ nữa. Một khi mà tội lỗi cũ không còn, tâm sanh diệt cũng lặng mất, lúc đó chúng ta sống trong trạng thái tịch tịnh, bình yên của tâm trí. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy tùy tâm biến hiện, nghĩa là mọi sự mọi việc ở trên thế gian này như thế nào là tốt hay xấu, là lành hay dữ, là đúng hay sai, được hay mất, tất cả đều do vọng tâm của chúng ta hiện ra cả. Quả thật như vậy, sự cảm thọ là tùy theo tâm trạng, tùy theo cá nhân, không ai có thể giống ai. Không lúc nào giống lúc nào, không thời nào giống thời nào, không nơi nào giống nơi nào. Cho nên Thi Hào Nguyễn Du có nói, người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Nghĩa là cùng một cảnh như vậy, nhưng mà nếu một người có cái tâm sự buồn áo não thì chúng ta sẽ không thấy được những cái gì vui chung quanh chúng ta. Còn nếu chúng ta có cái tâm trạng hân hoan vui vẻ thì cho dù là trời có mưa gió bão bùng, cho dù là tuyết có đổ ngập trời, cho dù là cây có trơ vơ trụi lá, nhưng mà chúng ta vẫn thấy đẹp, vẫn thấy có một cái gì đó đáng quý, đáng mến. Như vậy, cái tâm hân hoan vui vẻ là chúng ta, và cái tâm buồn thảm lê thê lê thết cũng là chúng ta. Cho nên cùng một câu nói như vậy, nếu mà tâm chúng ta an ổn, vui vẻ, mát mẻ thì chúng ta cho nói như vậy là đúng, là phải. Mà trái lại, một khi mà tâm của chúng ta bực bội, khó chịu, ai nói câu nào chúng ta cũng cho là cái đồ nói bậy, nói xiêng, nói xỏ, nói bóng, nói gió, nói hành, nói tỏi tôi. Cùng một câu nói, khi mà chúng ta vui vẻ thì chúng ta nói là người ta khen mình. Nhưng mà cùng một câu nói, chúng ta đang bực bội, đang khó chịu, nghĩ là người ta chửi xỏ, chửi xiêng mình. Kính thưa đại chúng, đối với người thân, tâm ý chúng ta thường có cái niềm quý mến. Thành ra mặc dù có nhiều lúc chưa chắc những người đó đã tốt như chúng ta tưởng, nhưng mà tại vì chúng ta quý mến cho nên chúng ta cứ thấy người đó là tốt. Còn đối với những người mà chúng ta không thích, có thể người đó là kẻ thù của mình, thì lẽ tất nhiên tâm ý của chúng ta đã không tốt về họ rồi, cho nên chúng ta sẵn sàng gây phiền não khổ đau cho họ. Hơn nữa, tâm lý nó càng sâu sắc hơn, có nghĩa là chúng ta thấy người ta đau khổ càng nhiều bao nhiêu á, thì mình vỗ tay mình mừng cho họ bấy nhiêu. Tại vì người đó đau khổ, nó hợp với ý của mình muốn. Cái tâm con người là ác, ác là như vậy. Người ta càng đau khổ chừng nào thì mình càng khoái chừng đó. Cho nên một cụ thể khác, chẳng hạn, chúng ta đang cần giúp đỡ trong lúc chúng ta khẩn cấp, thì những người cảnh sát là những người ân nhân của mình. Còn nếu mà chúng ta đang vi phạm luật pháp, mà chúng ta đang có trốn tránh, mà gặp cảnh sát, thì chúng ta thấy đây là cái đồ ác lai ác báo, cái đồ báo đời, nó theo nó hại mình. Thành ra vì vậy mà thấy bóng dáng của cảnh sát là chúng ta sợ thất kinh hồn vía, chúng ta không ưa nó chút nào. Cùng một câu chuyện, chúng ta ưa thích thì chúng ta cho là đúng, là tốt. Mà ngược lại chúng ta không ưa thì chúng ta nói sai, chúng ta cho đó là cái điều nguy hiểm đến chúng ta. Kính thưa đại chúng, Với cái tâm lăng xăng lộn xộn thay đổi bất thường như vậy, thực ra nhìn cho cùng không phải là tâm của chúng ta. Chúng ta là cái người học Phật luôn luôn có cái bản tâm thanh tịnh. Cho nên nếu một lúc nào đó mà cái lời nói sân hận, lời nói ganh tị nói ra, thì đó không phải là anh A chị B nói, mà chính là cái nghiệp của anh A chị B nói, không phải chúng ta nói. Chúng ta nên cũng thường đánh giá là cái tâm của chúng ta, để coi chúng ta là người có tâm thực tốt hay là tâm không thực tốt. Tại vì nhiều khi đó, chúng ta còn không biết chúng ta cái tâm tốt hay xấu. Chúng ta làm theo cái bản năng, mà nhất là cái bản năng tự vệ. Ai mà đụng tới chúng ta khi mà không hài lòng là chúng ta đá trở lại ngay. Đá trúng cũng đá, đá trật cũng đá, đấm được cũng đấm, mà đấm không được cũng cứ đấm như thường. Tại vì mình trả đũa. Cũng vậy đó, cái lời nói chửi được cũng chửi, mà không chơi được, không có hiểu rõ cũng chửi. Với cái tâm lăng xăng lộn xộn đó, nếu có thực sự không phải là chúng ta. Cho nên là người học Phật, đôi khi chúng ta cũng phải nên tình tâm nhìn lại coi tâm của chúng ta hôm nay có đẹp như mình tưởng hay không. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: nhất niệm sân tâm khởi, bách vàng chướng môn khai. Nghĩa là một niệm tâm của chúng ta tức giận sân hận khởi lên thì chúng ta không tự kiềm chế được, không tự khắc phục được. Thì lúc đó có hàng trăm hàng vạn chuyện khó khăn, đau khổ, chướng ngại tiếp nối theo sau đó. Quả thật như vậy, một khi mà tâm si của chúng ta nổi lên, tức là chúng ta đang sống trong cái cảnh giới của vô minh. Do vậy mà chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối, dễ mê tín dị đoan, rất dễ dàng tạo nên tội nghiệp bằng cách là chúng ta hãm hại trả thù, bằng cách là chúng ta lập mưu tính kế, vu khống cáo gian, thưa gửi kiện tụng. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể làm bất cứ cái gì chúng ta thích để mà thỏa mãn cái lúc sân hận si mê đó. Nói như vậy, cho dù là bạn có thâm niên, cho dù là người ta tốt với mình đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà một khi đã không thỏa mãn tâm của chúng ta rồi, chúng ta sẵn sàng đá, đá càng đau càng tốt. Nghĩa là chúng ta không cần biết hậu quả khổ đau đối với người khác và gia đình của họ như thế nào, và cái nghiệp cũng như là cái quả báo của chúng ta nó ra sao, chúng ta không cần biết, chỉ biết rằng chúng ta cần làm để thỏa mãn cái sự căm tức của mình là được. Đó cũng là lý do mà có những người học trò bình thường thì ăn nói nhỏ nhẹ, cái lúc mà nghiệp chướng nó nổi lên rồi đó là không kể ai là ai cả, coi ai cũng giống ai thôi. Nghĩa là mình cứ trút đi cái sân hận vô minh của mình cho nó đã, rồi đến khi sau đó mới cảm thấy ăn năn hối hận. Có nhiều người đã từng làm như vậy, và cũng có nhiều người biết được sám hối thì còn tốt. Có nhiều người không biết, cứ gây thêm cái nghiệp chướng hoài. Những cái giây phút mà ngu si lầm lẫn thường là cái nguyên nhân cho cái sự hối tiếc đau khổ sau đó cho mình và cho người khác, có khi nó còn kéo dài triền miên cả cuộc đời. Đây là sự thật. Có nhiều cuộc sống trong gia đình. Có khi chồng không tốt đối với vợ, mà có nhiều khi vợ cũng không tốt đối với chồng. Có nhiều khi con cái không tốt với cha mẹ, có nhiều khi cha mẹ không tốt với con cái. Thành ra một khi mà vô thường nó tới rồi đó, chỉ còn lại là cái sự ân hận nuối tiếc. Nuối tiếc là tại vì mình đã không làm tròn cái bổn phận trách nhiệm của mình, rồi thì suốt đời sống trong cái triền miên đau khổ. Bởi vậy cho nên chúng ta phải dẹp trừ tận gốc rễ của tham sân si, mà trong kinh sách gọi là tam độc. Chúng ta phải thực tập để thoát ly ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chúng ta mới sống cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng kinh Đại Tập. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có dạy: nếu thường xuyên giữ được chánh niệm, tâm không loạn động, dứt trừ được phiền não, thì không bao lâu sẽ đắc thành quả vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là người tu tập phải luôn luôn quán sát tâm chính mình, luôn luôn gìn giữ chánh niệm, luôn luôn niệm Phật. Khi vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, vọng niệm nó khởi lên, một khi mà chúng ta có giữ tâm chánh niệm, một khi mà có vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức khởi lên là chúng ta biết và chúng ta không theo. Đừng để cho vọng tưởng, vọng niệm nó xỏ mũi, nó dắt chúng ta đi giống như là chúng ta dắt cái con trâu cày. Chúng ta đừng bao giờ cho cái vọng tưởng, vọng thức một cái cơ hội nó xỏ mũi chúng ta. Nhờ đó tâm của chúng ta được an nhiên tự tại, không loạn động. Không loạn động thì chúng ta dứt trừ được phiền não, gọi là nhất tâm bất loạn. Và nhờ công phu đó, chắc chắn rằng cái sự tu học của chúng ta sẽ có kết quả. Và nếu có thể nói một cách tự tin là không bao lâu chúng ta sẽ chứng được đạo quả giác ngộ ngay trong cuộc đời hiện tại này. Và khi lâm chung chúng ta giữ được cái tâm không điên đảo, cho nên điều chắc chắn là chúng ta được sanh về cái cảnh giới của chư Phật. Là cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ cũng được, là cảnh giới Đông Phương Tịnh Độ của Đức Phật Dược Sư cũng được, là Đau Xuất Viện của Đức Phật Di Lặc cũng được, hay bất cứ một cảnh giới nào trong 10 phương Phật. Chúng ta có thể sanh tùy theo cái sở nguyện của mình. Muốn làm được điều này, chúng ta phải giữ tâm trí nhất như, đừng để loạn động. Một khi mà con người đã hiểu thấu và thực hành bốn niệm xứ thì chúng ta sẽ làm được. Và do vậy nhân đây xin giới thiệu đến đại chúng bốn niệm xứ. Đó là quán thân bất tịnh. Nghĩa là chúng ta quán tưởng cái tấm thân mấy chục ký lô của mình đây chỉ là một tập hợp những cái thứ không sạch. Đó là đất, nước, gió, lửa, không đài, kiến đài và thức đài. Tất cả những cái này nó được bao bọc bởi một cái lớp da thực sự cũng không mấy sạch sẽ cho lắm. Nói thì có thể người ta không bằng lòng thầy Đồng Trung nói, nhưng mà thực sự dù ai có đẹp kiểu nào đi nữa đó, nhưng mà nếu mà ngủ một đêm dậy mà không xúc miệng á thì cũng không ai dám đến gần đến mà nói chuyện với mình đâu. Nếu mà ngủ một đêm tới sáng mà không rửa mặt á, có nhiều người ghèn cục nào cục nấy to vậy. Lúc đó là mình hết đẹp rồi. Cho nên ai mà cứ nghĩ là mình đẹp rồi mình kênh kiểu với thiên hạ đó, thì coi chừng mình lụy vào cái sắc đẹp của mình quá đó. Nhiều khi mình cảm thấy hụt hẫng. Đến một cái lúc nào đó chợt tỉnh là cái túi da nó bọc lại những cái thứ bất tình trong đó. Một khi mà nó lúng cúng rồi đó thì cái túi da này nó xì ra rồi đó là chúng ta không thấy đẹp chút nào cả. Con người phải thấy rõ cái điều này. Thực sự cái thân này cũng không phải là của mình. Mặc dù là mình thực đó, nhưng mà cái đó chỉ là tạm gọi là của mình thôi. Nếu mà thực sự là của mình á, chắc chắn là mình điều khiển được. Còn đây không phải là của mình, cho nên một ngày mà quý vị không ăn á, cái ngày đó quý vị thấy mình có làm chủ được không? Không làm chủ được. Một ngày mà mình không ngủ á, là cái ngày đó mình bần thần, mình giả dười khó chịu lắm. Cho nên không phải là của mình. Vì là không phải của mình cho nên chúng ta đừng bận tâm về cái chuyện đẹp hay xấu, còn hay mất. Kính thưa đại chúng, chúng tôi khuyến khích đừng bận tâm là đẹp hay xấu. Không có nghĩa là mình không biết mình đẹp, không có nghĩa là mình không biết mình xấu. Mà ý chúng tôi muốn nói rằng là đừng có dùng quá nhiều thời giờ cho cái việc săn sóc cái đẹp của mình. Cũng đừng có nghĩ là mình xấu quá tệ, nghĩa là đừng có chăm sóc và nuông chiều quá đáng. Tại vì chúng ta biết rằng là đẹp hay là xấu, một khi mà chết đi rồi đó, một là cũng đem đi thiêu, mà hai thì cũng đem đi chôn thôi, đâu có còn cái gì đâu. Lúc mà vô lửa thì đã không thấy đẹp nữa rồi. Lúc mà chôn xuống dưới ba tấc đất thì mình thấy ai cũng giống nhau thôi. Dù cho người đó là thông minh, tài trí, anh hùng kiểu nào đi nữa, kể cả ngu si dại dột rồi thì cùng chung một gò. Đâu có cái gì để cho mình phải bận tâm nhiều. Điều mà chúng tôi muốn khuyến khích đại chúng, chúng ta thấy như vậy để mà chúng ta tiến tu, đừng có bận lòng nhiều. Lẽ tất nhiên đi ra ngoài đường á, mà mình không sửa soạn thì người ta có xề xòa quá cũng khó ăn khó nói. Nhưng mà đừng có cái kiểu mà sửa cho mình đẹp mà 3-4 tiếng đồng hồ mà chưa xong, thì như vậy là phí thời gian, chứ không phải là không sửa soạn, vừa đủ thôi. Chúng ta phải biết rằng là thân bất tịnh, một khi mà có cái gì lủng củng là chúng ta trở nên cái người hôi thối ngay. Đừng nói chi là không có lủng củng, nhưng mà cái nghiệp báo nó còn có những người mà hôi nách đó, quý vị ngồi bên cũng khó chịu nữa. Đó là lý do mà trong cái số bán mỹ phẩm có cái thuốc trị hôi nách là như vậy. Khỏe mạnh á, nhưng mà mình vẫn thấy khó chịu, huống chi là mình bị lủng củng. Trong thân chúng ta không có cái gì bảo đảm là thanh tịnh cả. Cưng quý nhiều là chúng ta khổ nhiều. Rồi bây giờ quán thọ là khổ, nghĩa là chúng ta quán tưởng cảm thọ, thọ nhận là khổ. Con người phải thấy rõ rằng là cứ chấp chặt cái chuyện đời. Chuyện người ta nói không dính dáng gì tới mình hết, nhưng mà thoáng thoáng nghe nói tới cái gì đó là Nguyên Nguyên hay là Tâm Tâm hay là cái gì đó, rồi là mình nói là chắc là mình đó. Cho nên là bắt đầu là mình gây. Càng gây thì mình là càng đau khổ nhiều. Cho nên ai nói cái điều gì nếu mà không đúng với chánh pháp, nếu mà cho qua được thì mình cứ bảo tới luôn bác tài. Đừng có giữ lại, đừng có biểu ngừng, đừng có nhớ những cái chuyện đó vô ích, đừng có suy nghĩ gì cả. Bởi vì tâm của chúng ta còn phải làm nhiều việc. Kinh điển mình còn chưa nhớ hết này, cái việc hành trì của mình để cho tâm thanh tịnh mình còn chưa làm xong, mà nhớ chi những cái chuyện bao đồng làm cho mình khổ. Đừng có nhớ. Nói một cách vắn tắt là thọ nhiều thì khổ, nghe nhiều thì mệt tai, nói nhiều thì mỏi miệng, chấp chặt càng nhiều thì nó đau đầu. Coi chừng á, chấp chặt càng nhiều đau đầu đã chớ rồi, mà nó chứa nhiều quá chịu không nổi, nó đứt gân máu. cỡ đó là chết chắc rồi. Cho nên chúng ta là cái người học Phật, chúng ta phải buông xả để cho tâm hồn được thanh thản. Tha thứ được thì chúng ta tha thứ để cho tâm hồn nó thư thái. Nếu hôm nay làm chưa được, hứa hẹn ngày mai mình làm. Đừng có chấp chặt nhiều. Chấp chặt nhiều là khổ. Kế tiếp là chúng ta phải quán cái tâm vô thường. Nghĩa là quán tưởng cái tâm nhỏ hẹp của mình nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn sanh diệt, liên miên bất tận. Mới nghĩ thế này rồi là mình nghĩ ngay thế khác này. Cho nên có nhiều người á, trong nhà định bụng là đi chùa, nhưng mà đi nửa đường đổi ý kiến mình đi chợ trước. Thay đổi như vậy đó. Nếu mà thay đổi đi chợ thì kể ra cũng được, nhưng mà thay đổi bữa nay trời nắng đẹp quá, bây giờ mình đi casino một vòng, cái đó mới là nguy hiểm hơn. Tâm chúng ta rất là thay đổi. Thành ra vì vậy chúng ta thấy là lúc á thì thương yêu rất là đắm đuối, lúc mà hận thù thì cũng tràn ngập, lúc á thì thân cũng rất là thân, mà lúc thù á thì cũng thù ra mặt. Nghĩa là tâm của chúng ta lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, lúc hiền, lúc gian ác. Tâm của chúng ta luôn luôn dính với trần cảnh bên ngoài. Vì dính với trần cảnh bên ngoài, cho nên khi mà mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe những điều vừa tai thuận ý, thì chúng ta sanh tâm vui thích. Khi mà nghịch ý với chúng ta rồi thì chúng ta có cái tâm tức tối, bực bội. Cảnh trần bên ngoài là như vậy. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái sự sai khiến của cái tâm vô thường như vậy, thì cuối cùng chúng ta tạo tác không biết bao nhiêu là nghiệp chướng. Và rồi cuối cùng dẫn tới cái cảnh trôi lăn trong trầm luân sanh tử, không biết bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay chúng ta có được cái may mắn, chúng ta được làm thân con người, nhưng mà không chắc những cái lúc khác, những cái đời khác chúng ta có được may mắn như bây giờ hay không. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải quán tâm vô thường để chúng ta đừng bị dính mắc vào những cái nghiệp chướng mà rồi làm khổ đời chúng ta. Và cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Nghĩa là chúng ta quán tưởng tất cả các pháp ở trên thế gian này không có một cái bản thể nhất định. Vì không có bản thể nhất định cho nên chúng ta gọi là vô ngã. Các pháp tức là tất cả mọi sự, mọi vật ở trên đời không có một cái gì cố định, không có một cái gì tự nhiên sinh ra, không phải tự nhiên mà diệt đi, mà tất cả là một cái dòng chuyển biến không ngừng. Con người chúng ta có thể thấy đó, rồi chúng ta mất đó. Chuyện gì rồi cũng thay đổi, chuyện gì rồi cũng qua mau. Có giàu sang sung sướng thì cũng hưởng được một thời, rồi cái thời gian vàng son đó nó cũng qua. Có nghèo khổ đói rách thì cũng là một đời, rồi thì cũng qua nhanh. Đau khổ phiền muộn cũng vậy, mà hạnh phúc an lạc cũng vậy. Đừng có phí sức, đừng có bận tâm với tất cả các chuyện sanh diệt ở trên cuộc đời. Là còn, là mất, là hợp, là tan, đó là cái chuyện thường. Đừng có bao giờ cố tình nắm víu. Nắm víu như một nhà thơ đã từng nói, tại vì anh ta thích cái màu đó quá, cho nên anh ta cũng muốn giữ. Anh ta có một cô bồ rất là đẹp, có cái mùi hương rất là dễ chịu, cho nên cũng cứ muốn cái mùi hương đó nó còn mãi. Cho nên nhà thơ đó đã nói, tôi muốn cho nắng đừng rọi, cho màu đừng lạc bớt. Tôi muốn cho gió đừng thổi, để hương đừng bay đi. Cái chuyện mình muốn là mình muốn, nhưng mà cái định luật của vũ trụ của con người, mặt trời vẫn cứ qua lại bầu trời mỗi ngày. Tất cả những cái gì ở dưới ánh nắng đều phải chi phối theo cái định luật đó và gió vẫn lưu chuyển trong vũ trụ, không thể mình muốn mà được. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta bận tâm nhiều quá về những cái điều không đáng thì chỉ là cái sự đau khổ mà từ chúng ta chuốc lấy. Như vậy chúng ta thấy bốn cái pháp quán này nhằm cái mục đích là hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc nhận định tâm của chúng ta và hướng dẫn cho tâm chúng ta đi đúng đường. Như vậy nếu nói về vấn đề tu tâm á, thì chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng Kinh A Hàm. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: chư Pháp tùng nhân duyên sanh, chư Pháp cũng tùng nhân duyên diệt. Nghĩa là muôn sự muôn vật trên đời tùy theo nhân duyên mà sanh, cũng tùy theo nhân duyên mà diệt. Không có việc gì, vật gì có thực tướng tồn tại vĩnh viễn. Thành ra vì vậy, chúng ta là người học Phật, chúng ta nên có một cái ý thức. Một khi mà có người ta chửi chúng ta, là vì do chúng ta đã gây nghiệp, không có thiện cảm đối với họ. Một khi mà chúng ta biết như vậy, thì nếu mà bị người ta chửi, thì mình cứ để cho họ chửi cho nó thoải mái. Đừng có bao giờ bảo họ ngưng. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng chửi một hồi mở miệng là cũng ngưng thôi. Cho nên nếu cần thiết đó, mình hãy ngồi cho thoải mái để nghe người ta chửi. Cứ để cho họ chửi cho thoải mái, rồi thì mở miệng cũng thôi. Đừng nên đưa cái bản ngã của chúng ta ra, tức là cái tôi, cái ta của chúng ta. Chúng ta đừng hứng cái ngọn lửa của thế gian vào mình. Tại vì nếu mà chúng ta hứng cái ngọn lửa thế gian vào mình thì trước nhất là chúng ta bị đốt, chúng ta bị đau, chúng ta bị khổ tâm. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không có hứng ngọn lửa của thế gian thì chúng ta không có bị đốt cháy, chúng ta không bị nhiệt não và chúng ta không bị khổ tâm. Chúng ta cũng không bị cái tình trạng mà ngày á thì ăn không ngon mà tối ngủ không yên. Ngọn lửa không thể đốt được hư không. Chúng ta cứ coi tâm của chúng ta như là hư không, đừng có bị vướng mắc một cái gì cả, thì lửa sẽ không đốt chúng ta được, sẽ từ nơi dập tắt. Vô ngã đơn giản là như vậy. Mà chúng ta nghĩ được như vậy và chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc thánh thiện. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm, căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Quả thật như vậy. Chúng ta sở dĩ bị trầm luân trong sanh tử bởi vì suốt ngày này qua ngày nọ chúng ta luôn luôn sống với vọng tâm, tức là tâm lăng xăng lộn xộn, luôn luôn thay đổi. Khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét, khi khen, khi chê, khi thì tán thán, khi thì phê phán. Đó là cái điều mà chúng ta bị rối loạn. Thành ra vì vậy quý vị đừng có lạ đối với những người mà tại sao lúc là thân, lúc là thù là vậy. Mới vừa nghe nói chuyện vui cười đó, chớp nhó một cái là chúng ta thấy khắc hu hu rồi. Đó là cái tâm lăng xăng lộn xộn. Muốn cho tâm trí chúng ta sáng suốt thanh tịnh, an nhiên tự tại thì chúng ta cần phải quan sát chính cái tâm của mình. Khi mà các vọng tâm nổi lên thì chúng ta biết chúng ta không theo. Như vậy vọng tâm lắng xuống, chân tâm nó hiện rõ ràng. Bản tâm thanh tịnh hay là chân tâm bất sanh bất diệt thường hằng vĩnh viễn, nó luôn luôn nó hằng hữu. Chỉ có vọng tâm tham lam sân hận si mê mới có sanh có diệt mà thôi. Chẳng hạn như một khi gặp một chuyện không có như ý, tâm chúng ta khởi lên một cái niềm bực tức oán giận, thì lúc đó chúng ta quên mất cái bản tâm thanh tịnh của mình, tức là chúng ta quên mất chính con người của mình là ai. Vì quên mất con người của chính chúng ta là ai, cho nên có nhiều khi chúng ta tức giận mà chúng ta quên đi cái thân phận của mình. Quên đi thân phận của mình là một người lớn, quên đi thân phận của mình là một người làm cha, làm mẹ, làm chú, làm bác. Chúng ta chỉ biết tức giận. Mà một khi tức giận như vậy rồi đó, một lúc nào đó cảm thấy nguôi ngoai, tâm trạng nó trở lại bình thường, cái tâm sân hờn si mê nó mất đi không còn nữa, thì lúc đó chúng ta là trở nên hối hận. Kính thưa đại chúng, chân tâm tức là cái bản tâm thanh tịnh mà người nào cũng có, không phân biệt tôn giáo, nam nữ, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, cho dù là có học hay là bình dân, cho dù là địa phương, quốc gia, thời gian và không gian nào đi nữa cũng vậy. Giáo lý của đạo Phật cao siêu nhiệm màu ở chỗ là chỉ bày rõ ràng cái chân tâm mà không phân biệt, không kỳ thị. Tất cả mọi người một khi mà đã có tâm tìm về với Phật thì ai cũng có phước phần thọ hưởng cái đó. Kính thưa đại chúng, muốn làm được điều này, muốn cho chân tâm hiển hiện, chúng ta cần phải hiểu và tu tập bốn cái tâm rộng lớn mà chư tông đức thường dạy, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Khi có tâm từ và tâm bi thì chúng ta sẽ cảm thông với tất cả muôn loài, nhất là với con người. Con người với con người, có nhiều khi chúng ta không thông cảm với nhau là tại vì chúng ta không có tâm từ và tâm bi. Những người gần chúng ta nhất là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là anh, là em, là con, là cháu, mà xa là láng giềng, bạn bè. Do đó cái tâm tức giận, tâm sân hận có thể giảm bớt, nhẹ bớt đi thì chúng ta mới có cơ hội đến gần với họ. Mà muốn cho cái tâm sân hận bực tức giảm thì chúng ta phải thực hành tâm từ và tâm bi. Một khi mà chúng ta thực hành tâm hỷ và tâm xả, chúng ta sẽ bớt được cái sự ganh tị, đố kỵ với cái tâm hơn thua, với cái tâm cố chấp. Cho đến khi nào mà bốn cái tâm của chúng ta thực hiện được tròn đầy thì vòng tâm tan biến và tâm ý của chúng ta trở nên dễ thương, tự tại, chân tâm nó hiện ra. Điều đáng quan trọng không phải là vòng tâm thay đổi bất chợt bất thường, mà chính là cái chân tâm. Chân tâm không sanh không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm của chúng ta. Hiểu được như vậy, chúng ta nhận thấy thế nào là chân tâm, chính là cái mục đích cứu cánh của đạo Phật. Mà cho dù là chúng ta tu cho cả đời, cả kiếp, chúng ta cũng tìm về với cái chân tâm thanh tịnh. Nếu một lúc nào đó, chúng ta tu mãi mà chúng ta không thấy được cái tâm của mình, là chúng ta không thấy pháp, mà không thấy pháp thì không bao giờ chúng ta thấy được đạo. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng kinh Viên Giác. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật có dạy con người vì vô minh cho nên có hai thứ chấp: chấp ngã và chấp pháp. Đó là hai nguyên nhân chính gây ra phiền não và khổ đau của cuộc đời. Khi nào mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng là chúng ta phá trừ được hai cái nguyên nhân chính gây đau khổ này, chúng ta sẽ tìm được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Thành ra do vậy, xin gợi ý đến đại chúng hiểu rõ ràng thế nào là chấp ngã. Chấp ngã có nghĩa là con người thường chấp chặt cái sắc thân giả tạm và cái vọng tâm vô thường mà trong kinh sách gọi là ngũ uẩn. Chúng ta cho đó là thực, tưởng đó là mình, cho nên mới phiền não, mới có khổ đau. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì cái sắc thân giả tạm mấy chục ký lô của chúng ta này, nó không phải thực của mình, mà nó bao gồm do đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại phối hợp với năm uẩn. Bởi vì nếu sắc thân này là của chúng ta thì đương nhiên nó phải tuân theo cái mệnh lệnh của chúng ta. Nếu mà sắc thân này là của chúng ta, một khi mà chúng ta muốn khỏe mạnh, nó phải khỏe mạnh. Mà muốn đẹp, nó phải đẹp. Đằng này á, có nhiều khi mình muốn khỏe mạnh nhưng mà nó cứ đau. Mình muốn đẹp mà nó cứ xấu. Thì như vậy thực sự không phải là của mình, tại vì nó không theo mệnh lệnh của mình. Cái tâm lý con người ai ai cũng muốn cái sắc thân tứ đại này là trẻ mãi không già, khỏe mãi không đau, còn mãi không hoài. Nhưng mà từ xưa tới nay chúng ta thấy rằng là từ đông sang tây, từ sang cho đến nghèo hèn, từ học thức cho đến bình dân, chúng ta chưa thấy có một người nào có được toàn nguyện như mình mong muốn. Vậy mà ai mà đồng đến cái thân của mình á, là nhất định mình ăn thua đủ. Mình nổi khí xung thiên, nhất định là vác đơn đi kiện, kiện để cho được bồi thường, kiện để cho người kia ở tù mình mới hạ giận. Không chịu nổi, phải hành động để mà bảo vệ cái thân của mình khi mà người ta đồng tới cái thân giả tạm của mình. Mặc dầu chúng ta biết là không có thật, nhưng mà khi mà đồng tới là chúng ta vẫn thấy khó chịu và muốn trả đũa lại cho người kia đau khổ hơn mình. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta ý thức được cái điều này thì chúng ta không cần phải gây gổ, chúng ta không cần phải làm gì hết. Bởi vì chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta bỏ đi cái sắc thân này để sang cái thế giới khác thì chỉ còn lại là một cái sắc thân giả tạo, còn lại một cái mớ nghiệp thức chất chồng, nó không còn cái gì cả. Sắc thân mấy chục ký lô của chúng ta là như vậy. Cái vòng tâm thì lăng xăng lộn xộn, thay đổi liên miên. Con người thì bị khổ đau nhiều đời nhiều kiếp bởi vì chấp lầm cái vọng tâm lăng xăng lộn xộn, thay đổi liên miên, đó chính là mình. Rồi nương theo đó, mình chợt vui, chợt buồn, chợt sướng, chợt khổ, chợt cười, chợt khóc, suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng như vậy. Cả đời như vậy là chúng ta cứ mãi mãi sống trong cái đau khổ. Kính thưa đại chúng, như vậy với cái tâm suy nghĩ tính toán hơn thua, lăng xăng lộn xộn suốt ngày suốt đêm, đó là vọng tâm. Chúng ta phải xét thấy năm uẩn đều không có cái tướng và vọng tâm cũng không thực. Con người mà phá được cái sự quan trọng của bản ngã, dẹp được cái tự ái là chúng ta không còn phiền muộn. Không còn tự ái là chúng ta đã tiến bộ rất xa. Không còn tự ái là chúng ta không còn phiền não, không còn đau khổ. Cho nên tâm trí được an nhiên tự tại. Đó là giáo lý vô ngã của Đức Phật. Càng tự ái là càng xây dựng cái bản ngã của mình càng to. Cho nên không có tự ái là chúng ta nghĩ ai đụng tới mình đâu có quan hệ gì, tại vì mình không còn tự ái nữa, nó không có cái ngã của mình trong đó. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến cái vấn đề chấp pháp. Chấp pháp nghĩa là đối với tất cả các pháp trên cuộc đời này, bao gồm mọi sự mọi việc ở trên thế gian, con người luôn luôn chấp chặt cái ý kiến cá nhân của mình. Con người luôn luôn nghĩ đến cái thành tích và khả năng của mình, luôn luôn bảo vệ cái sự hiểu biết, cái kiến thức, kinh nghiệm của bản thân của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết như vậy là như vậy, không có thay đổi. Và vì chúng ta nghĩ là chúng ta biết, chúng ta giỏi, cho nên chúng ta không muốn nghe ai cả. Có nhiều người không muốn nghe ai nói, chỉ thích bịt lỗ tai nhưng mà không bịt miệng, tại vì phải để miệng để chửi lại. Mình không nghe ai nói nhưng mà mình nói lại. Thậm chí có những người còn biết là mình nói sai nhưng mà không chịu mình nói sai. Biết là mình lầm nhưng mà không chịu mình lầm, vẫn cứ chấp chặt, vẫn cứ ngoan cố không thay đổi. Kính thưa đại chúng, đời người chẳng qua là một hơi thở. Một hơi thở ra mà không thở vào là mạng chúng ta không còn. Đời người chỉ tạm vay mượn đất nước gió lửa, không đại kiến đại thức đại từ bên ngoài để bồi bổ cho đất nước gió lửa bên trong thân. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, chúng ta phải đưa những vật liệu vào cơ thể của chúng ta. Một lúc nào đó mà chúng ta không vay được nữa, không vay mượn được cái gì hết, thì con người chúng ta không tồn tại. Chỉ vì cuộc sống của chúng ta quá quay cuồng, cho nên con người cứ lo mãi kiếm tiền, lo mãi bận rộn hưởng thụ, cứ bo bo giữ gìn cái mà mình cho là mặt mũi, danh vọng, hảo quyền. Vì vậy, người đời lúc nào cũng tưởng đời còn dài, tương lai còn rộng. Biểu về chùa tu, biểu về chùa sám hối đó, tôi đâu có tội, tôi đâu có nghiệp. Hơn nữa, nếu mà có thì đời còn dài mà, lo gì, chưa chịu tu. Nhưng mà rồi làm sao? Đâu phải mà ngoài nghĩa địa chỉ có những người già chết đâu, trẻ cũng chết như thường. Cho nên đừng tưởng là đời dài, đừng nghĩ đời còn dài, cho nên rồi chúng ta cứ hơn thua từng lời nói. Chúng ta cứ kiếm chuyện để tranh đấu, chiếm đoạt tài sản, danh lợi phù du, giành giật từng miếng ăn, từng tấc đất, chỉ vì biết lợi mình, không kể đến cái hại của người khác. Chỉ vì nghĩ tới bản thân của mình mà mình không nghĩ cái đau khổ cho người ta, cho bao nhiêu người khác, bởi vậy chính mình cũng chịu đau khổ, phiền não, vì tâm trí của chúng ta luôn luôn bất an. Nếu có lúc tâm của những người bị chúng ta giày xéo đau khổ, thì chúng ta suy nghĩ để mà chiếm đoạt cũng phiền não đau khổ, cũng luôn luôn sống trong bất an. Kính thưa đại chúng, bây giờ kính giới thiệu đến đại chúng Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là chuyện quá khứ qua rồi, đừng có luyến tiếc, đừng có nhớ nghĩ làm gì cho bằng tâm. Tại vì nhớ nghĩ là chúng ta chỉ gieo thêm cái nghiệp chướng, chứ không có cái lợi ích gì cả. Muốn làm được điều này ở trong gia đình hay ngoài xã hội, chúng ta cần phải có một cái tâm, đó là tâm vị tha, tâm độ lượng, biết tha thứ, biết cảm thông, nói chung là cái tâm từ bi. Chuyện hiện tại chúng ta cũng thấy qua mau, thật nên vì vậy chúng ta cố níu kéo cũng không được, có lo âu phiền muộn thì cũng không có lợi ích gì. Chuyện tương lai thì chưa tới, lo lắng yêu tư sầu muộn cho lắm cũng không có cái kết quả gì. Chỉ bằng là chúng ta giữ gìn cho tâm trí được như bình tĩnh, thản nhiên, có phải là chúng ta khỏe hơn nhiều. Chuyện gì phải tới, nó sẽ tới, lo sợ cũng không ngăn cản được. Đó chính là cái nghiệp quả, nghiệp báo mà chúng ta gọi là quả báo. Một khi mà quả báo tới, mình có cố tránh đi nữa cũng không được. Cho nên có câu là Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Quý vị thấy kinh khủng không? Một khi mà cái mạng của mình nó tới rồi đó, là lúc nào là con quỷ vô thường nó tới, nó lôi mình đi là nó lôi mình đi thôi. Mình không có hẹn được. Đừng nói là tôi chưa từ giả bà con, tôi chưa chịu đi. Có từ giả hay không từ giả gì nó tới, nó kéo cổ đi là phải đi thôi. Cho nên là cứ theo cái nghiệp của mình, đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng là mình phải trả. Kính thưa đại chúng, hiểu được cái định luật nhân quả, chúng ta sẽ bình tĩnh, thản nhiên chấp nhận mọi quả báo có thể xảy ra. Nếu không muốn có quả báo xấu, thì chúng ta phải chấm dứt ngay cái nghiệp nhân xấu, tức là chúng ta chấm dứt cái tâm tham sân si, tức là chúng ta tu tâm. Một khi mà chúng ta tu tâm, là chúng ta dừng lại ba nghiệp thân miệng ý không lương thiện, mà trong kinh sách gọi là dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trên cuộc đời này, dù giàu sang hay nghèo khó, dù là trí thức hay là bình dân, dù là già trẻ trai gái màu da chủng tộc nào đi nữa, nói chung là bất cứ một con người nào cũng có hai cái thứ bệnh: thân bệnh và tâm bệnh. Đối với thân bệnh, chẳng hạn như là đau răng, nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, đau gan, đau tỳ, đau phế, đau thận, thì khi mà đau như thế này, con người chúng ta cần phải đi điều trị đến các thầy thuốc, có thể là đông y cũng được, mà có thể tây y cũng được. Để phòng ngừa thân bệnh, hiện tại chúng ta thấy trong xã hội này có nhiều cái phương pháp tập thể dục, những cách tập dưỡng sinh khoa học, mà cụ thể nhất là ở chùa Dược Sư chúng ta có cái môn tập dưỡng sinh là A Di Đà Phật. Chúng ta tập những cái phương pháp để mà điều hòa cơ thể, rồi những cách điều chỉnh chế độ ăn uống để cho thích hợp từng lứa tuổi và tình trạng sức khỏe của cá nhân. Đó là nói về phòng ngừa thân bệnh. Còn đối với tâm bệnh, chẳng hạn như là tâm tham sân si ganh tỳ đố kỵ, tâm hơn thua, tâm phải quấy, tâm thành kiến cố chấp, lo ao sợ sệt, tâm loạn động bất an, con người cũng cần phải tìm hiểu chánh pháp để áp dụng trong cái đời sống, để mà chúng ta tu, để mà chúng ta lo sửa tâm, để mà chúng ta lo chuyển nghiệp. Trong hai loại bệnh này, chúng ta thấy tâm bệnh là quan trọng hơn cả. Tại vì một khi mà tham sân si nó nổi dậy, nó có cái khả năng đưa chúng ta vào cái con đường sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp. Do vậy mà muốn chuyển nghiệp thức xấu thành tốt, dở thành hay, chúng ta phải tích cực trao luyện cái tâm của chúng ta cho thuần thục. Kính thưa đại chúng, Đức Phật là đấng toàn giác, trí tuệ của Ngài sáng ngời, phước đức của Ngài vô biên. Nhưng mà dầu sao đi nữa, trên cõi đời này Ngài vẫn thể hiện cái thân bệnh, nhưng mà không có tâm bệnh. Ngài thể hiện thân bệnh để dẫn dắt chúng sanh, để cho chúng ta thấy rằng là một con người giác ngộ vẫn có cái thân bệnh. nhưng mà Ngài không có tâm bệnh. Thành ra vì vậy, Ngài không có phiền não và khổ đau. Tâm trí của Ngài luôn luôn an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Nói một cách khác là Đức Phật không có tâm bệnh, nhưng mà bất cứ ai sống trên cuộc đời này còn mang thân xác con người là còn khổ, khổ vì thân bệnh và tâm bệnh. Và tâm bệnh nếu mà không giác ngộ được chân lý vi diệu nhiệm màu này, thì thân bệnh và tâm bệnh nó khảo đạo chúng ta đau khổ triền miên. Trong chiều hướng tu tâm và tu tướng, trước khi kết thúc bài pháp này, xin được nhắc đến đại chúng một thí dụ. Khi đứng trong một căn phòng, nếu chúng ta cầm đèn rọi ra bên ngoài, thì chúng ta sẽ thấy rõ và biết rõ cảnh vật ở bên ngoài. Còn bên trong căn phòng thì chúng ta thấy tối thui, không thấy gì cả. Ngược lại, khi mà chúng ta quay cái ngọn đuốc trở lại trong căn phòng, dĩ nhiên là cái căn phòng này trở nên sáng tỏ một cách rõ ràng, và chúng ta thấy mọi thứ đồ đạc ở trong căn phòng mà chúng ta không thấy gì ở bên ngoài. Cũng vậy, khi mà phóng cái tâm quan sát ra bên ngoài, chúng ta chỉ có cái khả năng phê phán người này đúng, người này phải, người kia sai, chuyện kia quấy, chuyện nọ được. Chúng ta cũng có thể biết chuyện khắp năm châu bốn biển, muôn sự mà việc ở bên ngoài chúng ta rất là rõ ràng. Kể cả cái chuyện bí mật trong nhà người ta, mình cũng biết nữa. Nhưng mà trái lại là chuyện trong tâm tư của mình, chúng ta là mù tịt, chúng ta không biết gì hết. Là tại vì chúng ta không muốn nhìn, chúng ta không muốn thấy, mà chúng ta không biết nhìn, chúng ta không biết thấy. Trong cái chiều hướng tu tâm và tu tướng, chúng ta là Phật tử. Chúng ta một khi đã được chư Phật, chư Tổ, chư Tôn Đức hướng dẫn và chỉ cái nguy hiểm của vọng tâm và cái sự khủng bố của thực nghiệp, chúng ta phải mau mau trở về với cái nguồn tâm thanh tịnh, để chúng ta nhận biết thực sự chúng ta là ai. Chúng ta thực sự đang muốn gì? Chúng ta thực sự sống trên cõi đời này để chúng ta làm gì? Và sau khi không còn ở trên cõi đời này nữa, chúng ta sẽ đi về đâu? Khi mà chúng ta vẫn cứ tạo tội, tạo nghiệp hàng ngày, có hỏi lại về chính mình, chúng ta sẽ thấy chúng ta cần phải làm cái gì. Ý thức này sẽ giúp chúng ta ghi nhận toàn bộ ý thức thuộc về nội tâm. Chúng ta sẽ biết được cái tâm ý điên điên đảo đảo, cái vọng tưởng lăng xăng lộn xộn, cái tâm tạo tội tạo nghiệp này là cái nguyên nhân dẫn chúng ta vào cái vòng sanh tử luân hồi. Một khi mà chúng ta đã làm chủ được tình hình của tâm chúng ta, thì chúng ta đã tu tâm đến cái chỗ thành tựu tốt đẹp. Một khi mà chúng ta đã tu tâm đến cái độ thuần thục, thì tướng cũng là phước tướng trang nghiêm. Để kết thúc bài pháp này, xin mượn một bài kệ của thiền sư gửi đến đại chúng, gọi là hành trang hỗ trợ đại chúng trên con đường tu tâm sửa tánh. Tam điểm như tin tưởng, hoàn cao tờ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Kính thưa đại chúng, bài pháp tu tâm và tu tướng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.